Một ngày nào đó, khi tình cảm đã chín muồi, bạn sẽ nhìn lấy nửa kia và tự nhủ: đây rồi, cái con người này, người mà tôi đã dành quá nhiều yêu thương, người mà tôi muốn sau này sẽ ngủ cùng. Tôi muốn con người này sẽ trở thành tri kỷ của tôi đến suốt phần đời còn lại. Nhưng rồi, cả hai bạn đều phải đối diện với một biến số không thể ngờ đến, đó là tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên phức tạp. Trong 2 năm trở lại đây, rất nhiều lễ cưới đã phải hoãn lại dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, và sau đó cũng không có một sự chắc chắn nào về các hạn chế. Có thể nói đây là một sự bí bách khủng khiếp, vì biết đến khi nào thì lễ cưới mới được tổ chức là bình thường như trước đây. Theo The Knot, một chuyên trang về các khía cạnh hôn nhân và ngày cưới, thì 96% các cặp đôi trên toàn thế giới đã phải thay đổi kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2020-2021. Nhưng chỉ có 7% là hủy bỏ hoàn toàn đám cưới của họ thôi. Vì không phải là không có cách. Người ta nói khi muốn, người ta sẽ có cách. Còn không muốn thì mọi thứ đều là lý do. Các cặp đôi đã chọn cách tiến hành tổ chức bằng những hình thức khác nhau, được du nhập từ các nước phương Tây, ít người hơn nhưng vẫn trọn vẹn cảm xúc. Và điều đáng nói ở đây, chính sự linh hoạt táo bạo này đã đem lại cho họ, cả cô dâu, chú rể lẫn các vị khách mời, những trải nghiệm hết sức đáng nhớ và thú vị đó. Một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy ngày càng có nhiều loại hình tiệc cưới mới đang dần được áp dụng tại Việt Nam, và hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng vào năm 2022 này. Chào mừng các bạn đến với podcast Hay Đấy. Chúng mình là Hay Đấy Media phóng sự cưới, và chúng mình mang đến thông tin hữu ích cho các cặp đôi trong quá trình chào đón ngày vui của đời mình. Mình là Trò Lê, rất vui được gặp lại các bạn ở số podcast lần này. Ngoài ra, series Ủa sẽ là chuyên mục được phát sóng tại podcast Hay Đấy vào mỗi thứ tư hàng tuần, nơi mà tụi mình sẽ chia sẻ và giải đáp những thắc mắc xoay quanh ngày vui nhất đời người. Đúng rồi, vẫn là ngày cưới. Và không dông dài nữa, chúng ta sẽ đến với loại hình tiệc cưới ít người nhất từng được biết đến nhé. Đó chính là Elopement Wedding. Đây là xu hướng đám cưới khá hay ho mà mình vừa tìm hiểu được. Elopement Wedding là một hình thức đám cưới bí mật. Khác với đám cưới truyền thống, cô dâu và chú rể cùng nhau đi đến một nơi mà không ai được biết đến ngày trọng đại của họ. Nghe rất táo bạo đúng không? Đây là hình thức tổ chức đám cưới dễ gặp nhiều trở ngại về quan điểm và chỉ dành cho các cặp đôi yêu thích sự phóng khoáng, không bị tác động bởi các thủ tục cưới xin lâu đời. Ở nước ngoài, hình thức cưới này đang dần trở thành một xu hướng bởi vì các cặp đôi có thể lên kế hoạch cho hôn lễ và tổ chức mật cùng lúc. Cả hai sẽ lên những ý tưởng đặc biệt cho lễ cưới, trang phục và có thể là bất kỳ phong cách nào cặp đôi yêu thích. Không nhất thiết phải diện soiree và vest như truyền thống nữa. Tiếp đến thì sẽ có Intimate Wedding với hình thức giống như một lễ đám cưới bình thường thôi, nhưng điểm khác biệt sẽ nằm ở quy mô tổ chức và số lượng khách tham dự. Intimate Wedding hay còn gọi là đám cưới thân mật sẽ có nhiều khách hơn Elopement Wedding, nhưng sẽ ít hơn đám cưới truyền thống. Khoảng tầm từ 25 đến 50 người tùy vào số lượng người thân thiết mà cô dâu chú rể muốn họ tham dự. Cụ thể kịch bản chương trình vẫn sẽ như thế. Đầu tiên là một buổi lễ, sau đó là một tiệc chiêu đãi với các chi tiết được điều chỉnh để phù hợp với danh sách khách mời nhỏ hơn. Lý do để tổ chức một đám cưới thân mật như Intimate Wedding có thể đến từ nhiều lý do, ví dụ như động cơ và tài chính. Có thể bạn là một người tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng, hoặc bạn đã hứa với lòng phải tổ chức tại đúng địa điểm nào đó vốn không phù hợp để chung vui với số lượng khách vượt quá 2 con số. Bạn có thể tham khảo về Destination Wedding, cũng là một nhánh nhỏ trong hình thức tổ chức tiệc cưới này và đang được ưa chuộng tại Việt Nam gần đây. Hay tưởng tượng, cô dâu có thể mặc một chiếc váy cưới bohem hòa mình vào nhóm bạn nhảy hào hứng trên nhịp nhạc. Chú rể thì chân trần đứng ngắm nhìn người bạn đời của mình trên bờ cát mịn màng của một bãi biển hay một sườn núi treo leo. Khung cảnh đó không phải là quá đổi lãng mạn hay sao? Nhưng dù thế nào chăng nữa, đây cũng là lựa chọn mà bạn cần phải cân nhắc, bởi sẽ khá khó khăn khi bạn phải bỏ ai đó ra khỏi danh sách khách mời mà không gây nên cảm giác tổn thương cho họ. Nói tóm lại, bạn có thể nhớ về các loại hình đám cưới trên như thế này nhé. Elopement Wedding là một cách tổ chức đám cưới tập trung tất cả vào cô dâu chú rể theo xu hướng phóng túng, tự do mà không cần có sự xuất hiện của khách mời, thậm chí có thể lược bỏ hết tất cả các thủ tục truyền thống. Địa điểm tổ chức có thể là bất kỳ nơi đâu do cặp đôi lựa chọn, từ lên rừng xuống biển, đến một quầy bar hoặc một bãi cỏ nào đó khi đang đi dạo. Giới hạn hầu như là không có, bởi những gì họ cần là được đi cùng nhau để trải nghiệm những điều lãng mạn nhất, và chỉ có nhau là đủ. Intimate Wedding cũng là một đám cưới phóng khoáng được tổ chức bất kể nơi đâu mà cặp đôi muốn. Tuy nhiên, vẫn được tổ chức ấm cúng theo quy mô nhỏ và có khách mời tham gia bao gồm những người thân và bạn bè thân thiết. Sẽ có những công đoạn cần chuẩn bị từ trang trí, thiệp mời và nơi tổ chức tiệc. Đây là cơ hội để cô dâu, chú rể cùng những người mà cặp đôi thích nhất trải nghiệm những ngày nghỉ bên nhau. Vậy xu hướng tổ chức đám cưới người ít nhưng vui nhiều thực sự phù hợp với chúng ta như thế nào? Như các bạn có thể thấy, quá trình lên kế hoạch cho một đám cưới thường đi kèm với rất nhiều sự phức tạp, bao gồm sự can thiệp của gia đình, quá nhiều kịch bản cần phải suy tính, chi phí tổ chức cũng là một điều khó khăn, cảm giác quá tải đôi khi khiến cho ngày vui giờ đây bị lệch khỏi quỹ đạo và dường như mang đến những gánh nặng lớn hơn với mong muốn ban đầu. Đơn giản hơn, đối với một số người, tổ chức một đám cưới xa hoa hoành tráng không phải là gu của họ cho lắm. Những gì họ cần và hình dung về ngày cưới là một điều gì đó mang cảm xúc hơn, những phút giây thân mật ở một địa điểm lạ thường cũng đã đủ tạo nên một lễ cưới trong mơ rồi. Điểm cộng cuối cùng phải nói đến đó là tính phù hợp với tình hình dịch bệnh đang còn nhiều biến động tại Việt Nam. Việc giảm thiểu đi số người tham dự, hạn chế nơi đông người cũng là góp phần bảo vệ sức khỏe cho những người chúng ta quan tâm. Những đám cưới được tổ chức theo phong cách truyền thống ở Việt Nam còn mang tính thủ tục. Người trẻ bọn mình ít nhiều cảm thấy không tạo được không khí thân mật, ý nghĩa. Vài tiếng đồng hồ xoay vần với những gương mặt có phần xa lạ, cô dâu chú rể không có nhiều thời gian để thể hiện cá tính và có những phút giây sống thật với chính mình trong ngày vui nhất cuộc đời mình. Ngày nay đã có nhiều loại hình tổ chức ngày trọng đại đáp ứng đúng với nhu cầu và thị hiếu của chúng ta hơn, đặc biệt là còn phù hợp với tình hình dịch bệnh biến động không ngừng như hiện tại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đừng quên cảm xúc của hai bạn dành cho nhau vẫn là quan trọng nhất. Hãy tìm hiểu xem quan điểm chung của hai bạn trong vấn đề này là gì. Có như vậy thì ngày vui mới trọn vẹn và trở thành ký ức mà mỗi khi nhớ lại, chúng ta đều mỉm cười và hạnh phúc. Bạn nhé. Bạn có tò mò về lịch trình của một đám cưới elopement wedding sẽ như thế nào không? Hay bạn đang thắc mắc những hoạt động vui nhộn thường có của một đám cưới intimate sẽ tương bừng như thế nào? Hãy cho chúng mình được biết ở phần bình luận hoặc tại form được đặt ở phần show notes của podcast nhé. Nội dung của tập podcast lần này được tham khảo từ thenot.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của Heyday Media. Mình là John Lê. Xin hẹn gặp các bạn ở các số podcast tiếp theo. Bye bye!